Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học lời của Chúa ở trong thư Hebrew đoạn 3 từ câu 7 đến câu 19. Tựa đề bài học của chúng ta là Lời cảnh báo về sự nghi ngờ. Và tôi xin đọc lời của Chúa trong Hebrew đoạn 3 câu 7 đến câu 19. Cho nên như Đức Thánh Linh phán, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, thì chớ làm cứng lòng của các ngươi, như trong sự chọc giận Thiên Chúa vào ngày thử thách trong đồng vắng. Nơi tổ phụ của các ngươi đã thách thức ta, đã thử nghiệm ta, và đã thấy những việc làm của ta trong 40 năm. Bởi đó ta đã giận thế hệ ấy và phán, chúng nó luôn lầm lạc trong lòng mà chúng chẳng biết những đường lối của ta. Vậy ta đã thề trong cơn giận của ta, chúng nó sẽ chẳng vào trong sự yên nghỉ của ta. Này hỡi các anh chị em cùng cha, chớ có ai trong các anh chị em có lòng dữ của sự vô tín mà rời khỏi Thiên Chúa hằng sống. Nhưng mỗi ngày các anh chị em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, kẻo có ai trong các anh chị em trở nên cứng lòng bởi sự lừa gạt của tội lỗi. Vì chúng ta đã trở nên những người dự phần với Đấng Christ, nếu chúng ta cứ giữ lòng tin ban đầu của chúng ta vững bền đến cuối cùng. Về câu được nói, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, chớ làm cứng lòng của các ngươi như trong sự chọc giận. Thì có những người đã nghe, đã chọc giận, nhưng chẳng phải hết thảy những người đã ra khỏi Ai Cập bởi Môi-se. Nhưng Ngài đã giận ai 40 năm? Chẳng phải những kẻ đã phạm tội mà xác chết của họ đã ngã trong đồng vắng sao? Nhưng Ngài đã thề với ai rằng chúng không được vào trong sự yên nghỉ của Ngài? Chẳng phải với những kẻ không tin và không vâng lời sao? Vậy chúng ta thấy rằng họ không thể vào vì sự vô tín. Kính thưa Hội Thánh, chắc chắn rằng mỗi người trong chúng ta đã biết rằng đức tin ở trong Thiên Chúa đến là bởi sự chúng ta được nghe tiếng phán của Thiên Chúa qua những lời công bố hoặc là những lời rao giảng về Thiên Chúa. Lẽ thật này đã được chép ở trong Roma đoạn 10 từ câu 13 đến câu 17. Chúng ta đã biết đức tin của chúng ta có thể thêm lên ngày càng vững bền khi chúng ta hết lòng vâng phục Thiên Chúa và nhờ đó kinh nghiệm được quyền năng và sự thành tín của Thiên Chúa thể hiện trong đời sống của chúng ta qua sự Ngài quan phòng chúng ta. Và chúng ta cũng đã biết sự nghi ngờ hoặc là sự ham muốn bất chính sẽ khiến cho chúng ta lui đi trong đức tin mà bị trật phần ân điển của Thiên Chúa. Đức Thánh Linh qua Hebrew đoạn 3 câu 7 cho đến câu 19 mà chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi ngày hôm nay đã cảnh báo chúng ta về cái sự nguy hiểm của lòng nghi ngờ Thiên Chúa. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu trong Hebrew đoạn 3 từ câu 7 đến câu 19. Câu 7. Cho nên như Đức Thánh Linh phán, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài. Câu 8. Thì chớ làm cứng lòng của các ngươi như trong sự chọc giận Thiên Chúa vào ngày thử thách trong đồng vắng. Và chắc chắn quý ông bà anh chị em cũng đã nhìn thấy rằng Hebrew đoạn 3 từ câu 7 đến câu 11 là cái phần được trích dẫn từ Thi Thiên đoạn 95 câu 7 đến câu 11. Thi Thiên 95 là một bài ca được dân Israel dùng trong buổi thờ phượng Chúa vào mỗi chiều thứ sáu mở đầu cho ngày Sa-bát. Mặc dù ở trong Thánh Kinh nguyên ngữ Hebrew thì không có ghi tên của người viết ra Thi Thiên 95. Nhưng trong bản dịch 70 thì có ghi chú là do vua David viết. Bản dịch 70 là bản dịch do 72 người Israel được tuyển chọn từ trong 12 chi phái Israel, mỗi chi phái 6 người để phiên dịch Thánh Kinh Cựu Ước từ tiếng Hebrew sang tiếng Hy Lạp. Năm sách đầu của Cựu Ước được phiên dịch vào khoảng giữa thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên. Các sách còn lại của Cựu Ước thì được phiên dịch vào thế kỷ thứ nhì trước Công Nguyên. Ban đầu, bản dịch 70 được những người Israel sống ở tại Ai Cập sử dụng bởi vì họ đọc và nói tiếng Hy Lạp nhưng không thể đọc và nói tiếng Hebrew. Đến thời của Đức Chúa Giêsu thì bản dịch 70 đã được dùng một cách rộng rãi ở trong các nhà hội của người Israel ở khắp nơi trong đế quốc La Mã. Thực tế, khi chúng ta đọc Thánh Kinh Tân Ước và chúng ta thấy những câu trích dẫn ở trong Thánh Kinh Tân Ước, trích dẫn từ trong Cựu Ước, thì hãy biết rằng cái sự trích dẫn đó là được trích dẫn từ bản dịch 70. Ngay cả những câu mà chúng ta đã học ngày hôm nay, Hebrew đoạn 3 từ câu 7 đến câu 19 cũng là những câu được trích dẫn từ trong bản dịch 70. Và sau khi hội thánh được thành lập thì bản dịch 70 đã được dùng ở trong hội thánh. Nói cách khác, vào cái thời buổi ban đầu của hội thánh thì chưa có Thánh Kinh Tân Ước, vì lúc ấy Thánh Kinh Tân Ước đang được Đức Chúa Trời sử dụng các môn đồ của Đức Chúa Giêsu Christ để ghi chép. Và lúc bây giờ hội thánh chỉ có Thánh Kinh Cựu Ước là cái bản dịch 70 ở trong tiếng Hy Lạp. Mãi đến đầu của thế kỷ thứ nhì thì Thánh Kinh Tân Ước mới được đúc kết, và từ thế kỷ thứ nhì trở đi cho đến ngày nay thì hội thánh mới có toàn bộ Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước. Hebrew đoạn 4 câu 7 đã xác nhận vua David là người viết Thi Thiên 95. Thi Thiên 95 là bài ca do vua David viết ra, cho nên Hebrew đoạn 3 câu 7 mà chúng ta đang học ở đây gọi đó là tiếng phán của Đức Thánh Linh. Có nghĩa là Đức Thánh Linh đã thần cảm cho vua David viết ra. Hay nói cách khác, Đức Thánh Linh đã phán ở trong tâm thần của vua David, và vua David đã ghi chép lại lời phán đó của Đức Thánh Linh từ trong tâm thần của ông để trở thành bài ca Thi Thiên 95. Khi chúng ta đọc Thi Thiên 95 thì chúng ta thấy đại danh từ ta được dùng trong các câu từ câu 9 cho đến câu 11. Chính là lời tự xưng của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Và khi chúng ta kết hợp Thi Thiên 95 từ câu 7 đến câu 11 với Hebrew đoạn 3 từ câu 7 đến câu 11 thì chúng ta thấy Đức Thánh Linh chính là Thiên Chúa với danh xưng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Thêm một chi tiết khác mà chúng ta cần ghi nhớ, đó là danh xưng Đức Thánh Linh ở trong tiếng Việt của chúng ta là được dịch từ cái nhóm chữ Đấng Thánh, Đấng Thần Linh ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh. Và như chúng ta đã biết, danh từ Đấng Thánh chỉ được dùng cho Thiên Chúa. Như vậy, chúng ta thấy Thánh Kinh đã trực tiếp xưng nhận Đấng Thần Linh là Đấng Thánh, là Thiên Chúa, là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Trạm từ ngày nay ở trong Thi Thiên 95 câu 7 và ở trong Hebrew đoạn 3 câu 7 đều chỉ về thời hiện tại của người nghe hoặc là đọc hai câu Thánh Kinh ấy. Tiếng của Ngài là tiếng của Thiên Chúa, là tiếng của Đức Chúa Trời trực tiếp phán với dân Israel tại núi Sinai ở trong buổi đầu, khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, và phán qua Môi-se trong suốt 40 năm dân Israel lang thang trong đồng vắng. Đó cũng là tiếng của Đức Thánh Linh phán qua các tiên tri sau khi dân Israel đã vào trong đất hứa. Và đó cũng là tiếng của Đấng Christ cùng với Đức Thánh Linh phán với hội thánh ở trong thời Tân Ước, đã được các môn đồ của Đấng Christ rao truyền và ghi chép lại thành Thánh Kinh Tân Ước. Qua Hebrew đoạn 3, từ câu 7 đến câu 11, Đức Thánh Linh khuyên dân Israel chớ cứng lòng khi nghe tiếng phán của Thiên Chúa, như tổ phụ của họ trước kia. Nhưng lời khuyên ấy cũng áp dụng cho bất cứ ai ở trong hội thánh, vì hội thánh là dân Israel thuộc linh. Mỗi khi chúng ta đọc hoặc là nghe giảng Thánh Kinh là chúng ta đang nghe tiếng phán của Thiên Chúa. Và khi nghe tiếng phán của Thiên Chúa thì chúng ta hãy hết lòng vâng phục, chớ làm cứng lòng mình. Từ ngữ làm cứng lòng mình ở trong nghĩa đen là làm cho lòng trở nên cứng, không còn ghi nhận cái sự cảm xúc. Còn nghĩa bóng là không ghi nhận lời phán của Thiên Chúa để hiểu biết Ngài, yêu kính Ngài và vâng phục Ngài. Động từ làm cứng ở đây được gợi ý từ cái hình ảnh một khối đất sét được nhồi luyện rồi được ép thành từng tấm bản. Và trong khi nó đang còn mềm như vậy thì người ta viết chữ lên trên những cái tấm bản đất sét đó. Sau đó thì người ta đưa nó vào trong lò để nung đốt nó. Và sau khi nung đốt thì tấm bản đất sét đó trở nên cứng, không còn có thể viết vào trong đó được nữa. Tấm lòng của chúng ta cần phải mềm mại để luôn luôn ghi nhận lời của Chúa, thay vì cứng cỏi trước tiếng phán của Ngài. Nhóm chữ chọc giận Thiên Chúa là nói đến cái tất cả mọi hành động không vâng phục Thiên Chúa. Bất cứ một hành động nào không vâng phục Thiên Chúa đều là cái sự chọc giận Thiên Chúa. Chúng ta hãy luôn ghi nhớ hậu quả của sự Adam và Eva không vâng phục Thiên Chúa. Hậu quả đó đã được Đức Thánh Linh tóm gọn ở trong Roma đoạn 6 câu 23 như sau. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Chắc chắn quý bạn chị em khi đọc sách Sáng Thế Ký về cái sự phạm tội của Adam và Eva thì thấy dường như đó chỉ là một cái sự không vâng lời. Không có gì là nghiêm trọng. Đó là theo cái nhìn của loài người của chúng ta. Nhưng khi chúng ta thấy rằng một đấng toàn năng mà lời của Ngài không được chúng ta vâng phục, thì có phải chúng ta đã xúc phạm Ngài một cách nghiêm trọng hay không? Chính vì thế mà cái hậu quả của cái sự không vâng phục Thiên Chúa do cái sự phạm tội của Adam và Eva đã lưu truyền mãi cho đến ngày hôm nay. Nhìn vào lịch sử của loài người, chúng ta đã thấy được cái sự nghiêm trọng, đau đớn của chỉ một lần không vâng phục của Adam và Eva đã lưu lại trong dòng dõi của loài người như thế nào. Chúng ta đừng bao giờ nuôi cái ý nghĩ rằng mình chỉ phạm tội một chút hoặc là mình chỉ phạm tội thêm một lần này nữa thôi, rồi mình sẽ ăn năn, mình sẽ kêu cầu sự tha thứ của Chúa. Chúa là đấng từ ái, thương xót, chắc Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta. Khi chúng ta suy nghĩ như vậy là chúng ta đã làm cho lòng mình chai cứng, khinh thường Thiên Chúa, và chắc chắn chúng ta sẽ gánh lấy hậu quả nghiêm trọng. Nhóm chữ ngày thử thách trong đồng vắng là chỉ cái khoảng thời gian 40 năm Đức Chúa Trời thử thách đức tin và lòng yêu kính Thiên Chúa của dân Israel. Và chi tiết của sự thử thách này đã được ghi lại trong Thánh Kinh từ sách Suốt Ai Cập Tô Ký cho đến sách Phục Truyền Luật Lệ Ký. Đồng vắng là đồng cỏ mênh mông, không có người định cư. Sau khi ra khỏi xứ Ai Cập thì dân Israel đã trải qua nhiều đồng vắng. Đồng vắng còn là biểu tượng cho những thời kỳ trong cái hành trình thuộc linh của mỗi con dân Chúa. Bắt đầu từ khi họ tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho đến khi họ vào trong thiên đàng. Chúa sẽ thử thách đức tin của chúng ta trong suốt thời gian chúng ta còn sống ở trong cái thân thể xác thịt này. Chúa sẽ cho phép những nghịch cảnh sẽ đến trong đời sống của chúng ta. Chúa sẽ cho phép ma quỷ trực tiếp cám dỗ chúng ta bằng cách gieo rắc những ý tưởng nghịch lời Chúa ở trong tâm trí của chúng ta, hoặc là gián tiếp cám dỗ, hù dọa chúng ta qua những người khác. Chúng ta hãy ghi nhớ câu chuyện của Gióp, ghi nhớ lời tâm tình của sứ đồ Phaolô trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 từ câu 21 đến câu 33, và ghi nhớ Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 39. Lời Chúa sẽ giúp cho chúng ta luôn tỉnh thức và có năng lực giữ vững đức tin. Câu 9. Nơi tổ phụ của các ngươi đã thách thức ta, đã thử nghiệm ta và đã thấy những việc làm của ta trong 40 năm. Ở trong các đồng vắng mà dân Israel trải qua trên hành trình tiến về vùng đất hứa, thì Đức Chúa Trời đã thử thách đức tin của họ, nhưng dân Israel cũng đã thách thức sự thương xót và nhẫn nại của Ngài khi họ cứ liên tiếp nghi ngờ Ngài, oán trách Ngài. Động từ được dịch là thách thức ở trong câu này cũng chính là động từ được dịch là thử thách và cám dỗ, như hình thức danh từ của nó ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 13 mà chúng ta đã cùng nhau học hỏi. Ở trong Hebrew đoạn 3 câu 9 mà chúng ta đang học ở đây thì động từ này có nghĩa là loài người tỏ ra lời nói, thái độ, hành động để mong có thể chứng minh rằng Thiên Chúa là không yêu thương và không thành tín. Động từ thử nghiệm có nghĩa là xác nhận giá trị chân thật sau khi đã xem xét và thử thách. Dân Israel vừa thách thức Đức Chúa Trời bằng cái sự than phiền oán trách của họ, vừa học được bài học Ngài luôn thành tín làm thành mọi lời hứa của Ngài đối với họ qua sự Ngài giải cứu họ và ban cho họ mọi nhu cầu. Và chúng ta nên nhớ, Không phải Đức Chúa Trời chỉ thành tín ở trong cái sự ban phước cho chúng ta, mà Ngài cũng thành tín ở trong cái sự giáng họa cho chúng ta. Bằng cớ là khi Ngài đã nói rằng Ngài sẽ diệt tất cả những người ngỗ nghịch qua cái sự khiến cho họ phải bỏ xác ở trong đồng vắng, thì Ngài đã thi hành cái điều ấy. Trong suốt 40 năm, dân Israel đã tận mắt nhìn thấy biết bao nhiêu những phép lạ Đức Chúa Trời đã làm ra để bảo vệ họ và chu cấp nhu cầu của họ, cũng như một số phép lạ Ngài đã làm ra để trừng phạt những kẻ bội nghịch giữa vòng dân sự. Tiếc thay, họ vẫn cứng lòng, thiếu đức tin và cứ bội nghịch Thiên Chúa. Lịch sử của dân Israel là bài học điển hình cho chúng ta thấy, với bản tính tội lỗi di truyền từ Adam, loài người cứ sống theo bản tính tội, cho dù được kinh nghiệm tình yêu và sự toàn năng của Thiên Chúa. Vì thế, loài người cần được Thiên Chúa dựng nên mới, được chính Thiên Chúa ngự trong họ để dẫn dắt họ. Lịch sử của Hội Thánh gần 2.000 năm qua đã ghi lại hàng triệu và có lẽ hàng chục triệu tấm gương tử đạo là những người đã chọn cái chết của thân thể xác thịt để giữ trọn lòng trung tín của họ đối với Thiên Chúa. Điều ấy đã chứng minh rằng một người được dựng nên mới trong Đấng Christ là một người hoàn toàn sống cho Chúa và chết cho Chúa. Mọi lời người ấy nói, mọi việc người ấy làm đều phản chiếu sự vinh quang của Thiên Chúa và vì sự vinh quang của Thiên Chúa, đem lại ích lợi và gây dựng cho mọi người. Câu 10. Bởi đó ta đã giận thế hệ ấy và phán, chúng nó luôn lầm lạc trong lòng mà chúng chẳng biết những đường lối của ta. Câu 11. Vậy ta đã thề trong cơn giận của ta, chúng nó sẽ chẳng vào trong sự yên nghỉ của ta. Bởi sự cứng lòng, vô tín của dân Israel trong thời Môi-se cứ tái diễn, mà Đức Chúa Trời giận họ. Sự cứng lòng, vô tín đó xuất phát từ ngay trong tấm lòng của họ. Tấm lòng của họ đã không hướng về Đức Chúa Trời và những lời hứa của Ngài. Lòng họ chỉ hướng về những khó khăn, nghịch cảnh Chúa cho phép xảy đến trong đời sống của họ để thử thách họ, và hướng về những sự thỏa mãn vật chất. Lẽ ra họ nên tìm kiếm sự thỏa mãn thuộc linh qua sự yêu kính Chúa, tin cậy Chúa và vâng phục Chúa, biết ơn Chúa trong mọi sự, kêu cầu và chờ đợi sự giải cứu của Chúa trong mọi nghịch cảnh. Và chúng ta nên ghi nhớ điều này. Đức Chúa Trời, với cái sự thương xót lớn của Ngài, Ngài đã chịu đựng họ. Đến lần thứ 10, Ngài mới dứt họ ra khỏi cái sự thương xót của Ngài. Những đường lối của Đức Chúa Trời chính là những gì Ngài muốn cho dân Israel làm theo để họ được mãi mãi là con dân của Ngài, sống hạnh phúc ở trong tình yêu, ân điển và năng lực của Ngài. Những đường lối của Đức Chúa Trời đối với dân Israel thời xưa đã được ghi chép trong Thánh Kinh Cựu Ước. Những đường lối của Đức Chúa Trời đối với toàn thể loài người ngày nay đã được chép trong Thánh Kinh Cựu Ước và được giải thích một cách chi tiết ở trong Thánh Kinh Tân Ước. Khi một người không hướng lòng về Thiên Chúa thì sẽ không suy ngẫm lời của Ngài, nên người ấy chẳng biết những đường lối của Ngài. Trong cơn giận của Đức Chúa Trời, Ngài đã thề không cho những kẻ ngỗ nghịch vào trong sự yên nghỉ của Ngài. Động từ thề có nghĩa là nói lên một lời quả quyết về một hành động sẽ làm, mà không một điều gì có thể khiến cho thay đổi. Khi Đức Chúa Trời chỉ chính mình Ngài mà thề, thì điều ấy có nghĩa là nếu việc Ngài nói Ngài sẽ làm mà Ngài không làm, thì Ngài không phải là Đức Chúa Trời. Nói cách khác, điều mà Đức Chúa Trời thề sẽ làm đó chắc chắn sẽ xảy ra theo sự thành tín và sức toàn năng của Ngài. Sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời được nói đến trong câu này theo nghĩa đen là sự yên nghỉ Ngài đã hứa ban cho dân Israel, vừa là cái sự yên nghỉ khỏi ách nô lệ của xứ Ai Cập, vừa là cái sự yên nghỉ khỏi cái hành trình đi về đất hứa. Sự yên nghỉ đó làm hình bóng cho cái sự yên nghỉ khỏi sức mạnh của tội lỗi, khỏi hậu quả của tội lỗi, tiêu biểu bằng cái sự ra khỏi ách nô lệ của xứ Ai Cập. Và sự yên nghỉ đó cũng làm hình bóng cho cái sự yên nghỉ khỏi sự lao nhọc hầu việc Chúa trong thân thể xác thịt hiện tại của chúng ta, tiêu biểu bằng cái hành trình băng qua các đồng vắng tiến về đất hứa. Và chúng ta sẽ cùng nhau học một cách chi tiết về cái sự yên nghỉ hình bóng này khi chúng ta học đến Hebrew đoạn 4. Câu 12. Này hỡi các anh chị em cùng cha, chớ có ai trong các anh chị em có lòng dữ của sự vô tín mà rời khỏi Thiên Chúa hằng sống. Chữ dữ ở đây có nghĩa là không tốt lành, không ích lợi mà chỉ gây ra tai họa. Lòng dữ của sự vô tín là lòng thiếu đức tin nơi Thiên Chúa, nghi ngờ tình yêu và sự thành tín của Ngài, dẫn đến sự phạm tội và bị Thiên Chúa hình phạt. Khi một người thiếu đức tin nơi Thiên Chúa, nghi ngờ Thiên Chúa, thì đương nhiên người ấy sẽ rời khỏi Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng hằng sống. Rời khỏi Thiên Chúa hằng sống là rời khỏi nguồn sự sống, là sẽ chết đời đời trong hỏa ngục. Sự chết đời đời là sự đời đời thực hữu ở trong đau khổ vì bị xa cách mặt Thiên Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài, như Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 1 câu 9 đã cho chúng ta biết. Sự vinh quang của sức mạnh Thiên Chúa là cái sự yêu thương, thánh khiết và công chính của Thiên Chúa, đem lại sự giải cứu cho những ai tin cậy Ngài, bảo vệ họ và chăm sóc họ để họ được vui sống trong hạnh phúc với Ngài cho đến đời đời. Câu 13. Nhưng mỗi ngày các anh chị em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, kẻo có ai trong các anh chị em trở nên cứng lòng bởi sự lừa gạt của tội lỗi. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, mỗi người trong hội thánh là một chi thể. Các chi thể của cùng một thân thì luôn chăm sóc bảo vệ lẫn nhau, nên mỗi người trong hội thánh luôn chăm sóc bảo vệ lẫn nhau là cái điều đương nhiên. Một trong những hoạt động chăm sóc bảo vệ là cái sự khuyên bảo. Động từ khuyên bảo trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là gọi đến bên cạnh để tùy trường hợp mà nói lời khen ngợi, nói lời khích lệ, nói lời an ủi, hay là nài nỉ, hay là chỉ dẫn, hay là dạy dỗ. Sự con dân Chúa mỗi ngày khuyên bảo lẫn nhau sẽ giúp cho mỗi người trong hội thánh luôn được soi dẫn bởi lời Chúa mà không trở nên cứng lòng vì bị tội lỗi lừa gạt. Lẽ thật của lời Chúa được con dân Chúa dùng để khuyên bảo lẫn nhau sẽ phơi bày những sự dối trá của tội lỗi. Nhờ đó, tội lỗi không thể lừa gạt những người được khuyên bảo mỗi ngày. Con dân Chúa trong mỗi hội thánh địa phương có nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ lẫn nhau bằng sự mỗi ngày khuyên bảo lẫn nhau. Đó cũng chính là cái sự thông công ở trong hội thánh. Người nào được anh chị em ở trong hội thánh khuyên bảo mình mỗi ngày, hãy vui mừng cảm tạ Chúa và tỏ lòng biết ơn những người khuyên bảo mình. Lời khuyên bảo luôn luôn dựa trên nền tảng lẽ thật của lời Chúa. Cho nên nếu tất cả những lời khuyên bảo nào đến từ nền tảng của lời Chúa, đúng với tình trạng của chúng ta, thì chúng ta phải vui mừng tiếp nhận và hết lòng tạ ơn Chúa, cảm ơn người đã khuyên bảo mình. Lòng tự ái không đúng dẫn đến cái sự kiêu ngạo và dẫn đến cái sự chúng ta bị trật phần ân điển. Chúng ta nên chú ý đến nhóm chữ mỗi ngày. Không phải mỗi tuần một lần hay là vài ngày một lần, mà là con dân Chúa khuyên bảo nhau mỗi ngày trong suốt cái khoảng thời gian được gọi là ngày nay. Và đối với chúng ta, đó là cái khoảng thời gian hội thánh trong chờ sự trở lại của Đấng Christ. Câu 14. Vì chúng ta đã trở nên những người dự phần với Đấng Christ nếu chúng ta giữ nền tảng ban đầu của chúng ta vững bền đến cuối cùng. Ở trong cái mệnh đề chúng ta đã trở nên những người dự phần với Đấng Christ thì thời quá khứ đã được dùng để nói lên cái lẽ thật là chúng ta đã thực tế ở trong Đấng Christ và cùng dự phần với Ngài trong mọi sự thuộc về Ngài. Chúng ta ở trong Đấng Christ và dự phần với Đấng Christ trên những cái phương diện này. Thứ nhất, Đấng Christ đã chịu khổ và chịu chết vì chúng ta, thì chúng ta cũng chịu khổ và chịu chết vì Ngài. Phi rơ nhất đoạn 2 câu 24 chép, chính mình Ngài đã gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình. Bởi những lằn đòn của Ngài mà các anh chị em đã được lành bệnh. Và Phi rơ nhất đoạn 4 câu 1 đến câu 2, vậy vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt cho chúng ta, thì các anh chị em cũng phải trang bị cho chính mình cùng một tâm trí. Vì người nào cứ chịu khổ trong xác thịt thì được dứt khỏi tội lỗi, để còn sống trong xác thịt bao lâu thì không còn theo những sự tham muốn của loài người, nhưng theo ý muốn của Thiên Chúa. Thứ nhì, thân thể xác thịt của Đấng Christ đã chết vì mang lấy hình phạt của tội lỗi thay cho chúng ta, thì chúng ta cũng hãy làm chết thân thể xác thịt tội lỗi của mình. Roma đoạn 6 câu 6 đến câu 7 chép: Hãy biết rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài để cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không còn bị nô lệ cho tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi một cách công chính. Côlôse đoạn 3 câu 5 chép: Vậy hãy làm chết các chi thể của các anh chị em là những sự ở trên đất: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác và tham lam. Ấy là sự thờ hình tượng. Phương diện thứ ba, Đấng Christ đã sống lại trong vinh quang thì chúng ta cũng sẽ sống lại trong vinh quang như Ngài. Roma đoạn 6 câu 5 chép: Vì nếu chúng ta được tháp làm một với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ được tháp làm một với Ngài trong sự sống lại giống như sự sống lại của Ngài. Và Ti-mô-thê nhì đoạn 2 câu 11: Lời này đáng tin, vì nếu chúng ta đã cùng chết với Ngài thì cũng sẽ cùng sống với Ngài. Phương diện thứ tư, Đấng Christ là sự sống đời đời thì chúng ta sẽ được sống đời đời. Sự sống đời đời là sự được thực hữu đời đời trong hạnh phúc với Thiên Chúa, trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Khác với cái sự chết đời đời là sự bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời, thực hữu đời đời trong đau khổ với ma quỷ là các thiên sứ phạm tội ở trong hỏa ngục. Giăng nhất đoạn 5 câu 20 chép: Chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến và ban trí khôn cho chúng ta, để chúng ta biết đấng chân thật, và chúng ta ở trong đấng chân thật là ở trong con Ngài, là Đức Chúa Giêsu Christ, là Thiên Chúa chân thật và sự sống đời đời. Giăng đoạn 10 câu 27 đến câu 28 chép: Chiên ta nghe tiếng ta biết chúng và chúng theo ta. Ta ban cho chúng sự sống đời đời. Chúng sẽ chẳng chết mất bao giờ, cũng không ai cướp chúng khỏi tay ta. Phương diện thứ năm, Đấng Christ là đầu của mọi quyền cai trị và thế lực. Chúng ta sẽ cùng Đấng Christ cai trị. Côlôse đoạn 2 câu 10 chép: Trong Ngài các anh chị em được hoàn toàn, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và thế lực. Ti-mô-thê nhì đoạn 2 câu 12 chép: Nếu chúng ta kiên trì thì chúng ta sẽ đồng trị với Ngài, nếu chúng ta chối bỏ Ngài thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Và cái mệnh đề kế tiếp là: Nếu chúng ta giữ nền tảng ban đầu của chúng ta vững bền đến cuối cùng, đã nói lên cái điều kiện để chúng ta cứ được ở lại trong sự dự phần với Đấng Christ. Để được cứ tiếp tục mãi mãi dự phần với Đấng Christ thì chúng ta phải giữ nền tảng ban đầu của chúng ta vững bền cho đến cuối cùng. Nền tảng ban đầu của chúng ta chính là đức tin vào trong Đấng Christ và chính Đấng Christ. Cuộc đời mới của chúng ta bắt đầu từ đức tin vào trong Đấng Christ và được xây dựng trên chính Đấng Christ. Vì thế, chúng ta phải giữ đức tin của mình vững bền đến cuối cùng, là khi chúng ta ra khỏi cuộc đời này bởi sự chết của cái thân thể xác thịt này, hoặc là bởi sự Đấng Christ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Đức tin thì phải thể hiện bằng hành động. Nếu không thì đức tin sẽ chết, như chúng ta đã học ở trong Gia Cơ đoạn 2 câu 17. Chúng ta thể hiện đức tin của chúng ta trong Đấng Christ bằng cái sự nghe và làm theo mọi lời phán dạy của Ngài, như Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 24 đến câu 27 đã chép. Chúng ta phải sống một nếp sống như chính Ngài đã sống khi Ngài bước đi ở trong cuộc đời này, như Giăng nhất đoạn 2 câu 3 đến câu 6 mà chúng ta đã học. Câu 15. Về câu được nói: Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, chớ làm cứng lòng của các ngươi như trong sự chọc giận. Câu 16. Thì có những người đã nghe, đã chọc giận, nhưng chẳng phải hết thảy những người đã ra khỏi Ai Cập bởi Môi-se. Chúng ta đã biết rằng cái sự dân Israel nghi ngờ Thiên Chúa thể hiện qua sự họ phàn nàn, oán trách Ngài và Môi-se mỗi khi họ đối diện với khó khăn nghịch cảnh, chính là cái sự chọc giận Thiên Chúa. Tuy nhiên, không phải hết thảy dân Israel đều chọc giận Thiên Chúa. Ít ra thì Môi-se, A-rôn, Ca-lép và Giô-suê không thuộc về những kẻ chọc giận Thiên Chúa. Ngày mà dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập thì tổng số đàn ông và khoảng 600.000 người, chưa kể phụ nữ và trẻ con, như đã chép trong Xuất Ai Cập ký đoạn 12 câu 37. Nhưng vào đầu của năm thứ nhì, khi họ đối diện với đất hứa, họ xin lòng phản nghịch Thiên Chúa, thì chỉ có Caleb và Joshua cùng những trẻ con dưới 20 tuổi là được đặt chân vào đất hứa. Toàn bộ số còn lại đều bị Đức Chúa Trời lên án, phạt họ phải chết ở trong đồng vắng. Và cái sự phản loạn này đã được ghi chép ở trong Dân Số Ký đoạn 14. Rồi, cuối của 40 năm, thì Môi-se đã nhắc nhở dân sự lại cái sự việc này, như đã chép ở trong Dân Số Ký đoạn 32 từ câu 10 đến câu 13. Trong ngày đó, cơn thịnh nộ của Đấng Tự Hữu Hoàng Hữu bùng lên và Ngài thề phán rằng: Này, những đàn ông đi lên khỏi xứ Ai Cập từ 20 tuổi sắp lên sẽ chẳng thấy đất mà ta đã thề ban cho Abraham, Isaac và Jacob, vì chúng đã không trọn vẹn theo ta. Ngoại trừ Caleb, con trai của Jephune là người Kenit, và Joshua, con trai của Nun, vì họ đã trọn vẹn theo Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Và cơn thịnh nộ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu bùng lên nghịch lại dân Israel. Ngài làm cho họ lang thang trong đồng vắng 40 năm, cho đến khi hết thảy thế hệ đã làm điều ác trước mắt của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã bị diệt sạch. Và chúng ta thấy rằng, mặc dù Môi-se và A-rôn không phạm cùng một tội với dân Israel, nhưng họ cũng không được đặt chân vào đất hứa. Họ đều qua đời trong đồng vắng trước khi dân Israel vượt sông Giô-đan tiến vào đất hứa. Môi-se và A-rôn phạm tội vì họ tức giận cái sự bồn nghịch của dân Israel mà làm trái mệnh lệnh của Đức Chúa Trời đã truyền cho họ. Thay vì phán với vần đá ở tại Ca-đe khiến cho vần đá tuôn nước ra cho dân chúng uống, thì Môi-se đã dùng cây gậy ở trong tay của ông đập hai lần vào vần đá. Và trong khi đó thì A-rôn đã không lên tiếng ngăn cản. Vì thế cả hai đã bị chú phạt không được vào trong đất hứa, như đã chép trong Dân Số Ký đoạn 20, câu 12. Xuyên suốt ở trong Thánh Kinh, lời của Chúa đã dạy cho chúng ta một cách rất là rõ ràng. Bất cứ một sự nghi ngờ nào về Thiên Chúa, bất cứ một việc làm nào nghịch lại lời phán của Thiên Chúa cũng là điều ác. Hình phạt chung cho mọi điều ác, bất kể lớn nhỏ, là kẻ làm ác sẽ không được hưởng lời hứa của Thiên Chúa. Câu 17. Nhưng Ngài đã giận ai 40 năm? Chẳng phải những kẻ đã phạm tội mà xác chết của họ đã ngã trong đồng vắng sao? Câu 18. Nhưng Ngài đã thề với ai rằng chúng không được vào trong sự yên nghỉ của Ngài? Chẳng phải với những kẻ không tin và không vâng lời sao? Đức Chúa Trời đã không giận những trẻ con chưa trưởng thành trong dân Israel. Ngài cũng không giận Caleb và Joshua là hai người lớn, biết tin cậy Ngài và theo Ngài cách trọn vẹn. Nhưng Ngài giận toàn thể những kẻ có hiểu biết mà chọc giận Ngài bằng cái sự họ nghi ngờ lời hứa của Ngài, thiếu đức tin trong Ngài. Cơn giận của Đức Chúa Trời bùng lên, Ngài tuyên án phạt những kẻ chọc giận Ngài. Và suốt 40 năm, Ngài đã nghiêm khắc thi hành án phạt đối với những kẻ có tội. Họ không còn cái cơ hội để ăn năn. Ngày nay, nếu những ai là con dân Chúa mà nghi ngờ Chúa, oán trách Chúa, thay vì hết lòng tin cậy Chúa, trông chờ sự tiếp trợ và sự giải cứu của Ngài, thì họ chẳng khác gì dân Israel của thời Môi-se. Họ là những kẻ làm ác, chọc giận Chúa, và họ sẽ nhận lãnh hình phạt một cách xứng đáng. Vì như chúng ta đã học ở trong Galati đoạn 6 câu 7, Đức Chúa Trời không chịu bị khinh dễ đâu. Câu 19. Vậy chúng ta thấy rằng họ không thể vào vì sự vô tín. Và đây là một câu vô cùng quan trọng. Ý nghĩa nghiêm trọng của câu này là một người hay là một dân tộc, dù đã được Đức Chúa Trời thương xót, giải cứu, kêu gọi và hứa ban cơ nghiệp, vẫn có thể bị trật phần ân điển của Ngài vì không tin cậy nơi Ngài. Danh từ vô tín trong câu này, ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh vừa có nghĩa là không trung tín, vừa có nghĩa là thiếu đức tin hoặc không có đức tin. Trong thực tế, dân Israel có đức tin nơi Thiên Chúa, nhưng khi đối diện với sự thử thách thì họ nghi ngờ tình yêu của Thiên Chúa và sự thành tín của Ngài. Họ đã chứng kiến 10 tai vạ Thiên Chúa giáng xuống cho dân Ai Cập và phép lạ biển đỏ. Tại chân núi Sinai, họ được trực tiếp nhìn thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, được trực tiếp nghe tiếng phán của Ngài. Nhưng khi khó khăn, thiếu thốn đến, thì thay vì kêu cầu Thiên Chúa, họ lại than van, oán trách Thiên Chúa và những người Thiên Chúa đã chọn ra để chăn dắt họ. Lần thứ 10, khi sự vô tín của họ nổi lên, Thiên Chúa đã thi hành án phạt trên họ. Ngài khiến cho tất cả những kẻ vô tín phải gục chết ở trong đồng vắng, không được đặt chân vào đất hứa. Trong số 600.000 người nam từ 20 tuổi trở lên khi ra khỏi Ai Cập, cộng thêm 3.550 người đến tuổi 20, trong khoảng thời gian hơn một năm, dân Israel đi từ Ai Cập đến đồng vắng Pharaoh, thì chỉ có hai người được đặt chân vào đất hứa là Caleb và Joshua. Ngày nay, phần lớn những người đang có mặt trong hội thánh là những kẻ vô tín. Họ tin Chúa, nhưng họ nghi ngờ tình yêu và sự thành tín của Ngài đối với họ. Khi đối diện với những sự thử thách Thiên Chúa cho phép xảy ra trong đời sống của họ, thì họ than van, oán trách Thiên Chúa và những người mà Thiên Chúa đã chọn ra để chăn dắt họ. Thậm chí còn có những người dám đem Chúa ra để so sánh với tà thần của ngoại giáo. Họ nói rằng tại sao những người thờ lại thần tượng mà lại được tà thần ban phước cho giàu có, sung sướng, còn họ là những người tin nhận Chúa mà phải nghèo khó, khổ sở. Chính vì thế mà Đức Chúa Giêsu Christ đã tiên tri và lời tiên tri ấy đã được ghi chép ở trong Luca đoạn 18 câu 8. Nhưng khi con người đến, Ngài sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng? Chắc chắn nếu những người ấy không kịp thời ăn năn thì họ sẽ bị trật phần ân điển. Họ sẽ không vào được vương quốc trời. Họ sẽ bị hư mất đời đời trong sự vô tín của họ. Có một điều quan trọng, đó là chúng ta không biết khi nào thì Chúa không còn ban cho họ cái cơ hội để mà ăn năn. Nhìn vào nếp sống của những người mang danh là môn đồ của Đấng Christ ngày nay, chúng ta thấy số người thật sự tin kính Thiên Chúa và vâng phục Thiên Chúa rất là ít. Hơn 2 tỷ 200 triệu người mang danh là môn đồ của Đấng Christ ở trong thế gian ngày nay. Thật ra chỉ là những người đi theo một tôn giáo. Sự thờ phượng Thiên Chúa của họ là sự thực hành các nghi thức tôn giáo do các giáo hội đặt ra, không theo lẽ thật của lời Chúa và không phát xuất từ lòng kính yêu Chúa trên hết mọi sự. Nếu tình trạng thuộc linh của con dân Chúa ngày nay tương tự như tình trạng thuộc linh của dân Israel ngày xưa, nghĩa là cứ mỗi 603.550 người, chỉ có hai người là môn đồ chân thật của Đấng Christ, thì khi Đấng Christ đến, trong số hơn 2 tỷ 200 triệu người mang danh là môn đồ của Đấng Christ, chỉ có khoảng 7.290 người sẽ được biến hóa thân thể xác thịt và ra đi với Đấng Christ. Quý ông bà anh chị em, những người đang nghe hoặc đọc bài giảng này, có phải là những môn đồ chân thật của Đấng Christ hay không? Khi Ngài đến, quý ông bà anh chị em, có được ra đi với Ngài hay không? Chúng tôi xin gửi đến hai phân đoạn Kinh Thánh sau đây, để quý ông bà anh chị em đọc, suy ngẫm và đối chiếu với đức tin của mình. Giăng đoạn 2 câu 4 đến câu 6 chép: Ai nói tôi biết Ngài mà không giữ các điều răn của Ngài là người nói dối, lẽ thật không ở trong người ấy. Nhưng ai giữ lời Ngài thì tình yêu của Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó chúng ta biết chúng ta ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì người ấy cũng phải bước đi như chính Ngài đã bước đi. Và Gia-cơ đoạn 1 câu 22: Các anh chị em hãy là những người làm theo lời, đừng là những người chỉ nghe mà thôi, tự lừa gạt chính mình. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta, giúp chúng ta sẵn sàng cho Ngài Đấng Christ đến, để đem chúng ta vào trong thiên đàng. Amen. Và tiếp theo đây chúng tôi kính mời quý ông bà anh chị em cùng với chúng tôi là Mỹ Linh và tôi, chúng ta dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Tôi xin theo Ngài luôn. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Vì Ngài là Thiên Chúa của chúng tôi là dân của đồng cỏ Ngài và là chiên tai Ngài dìu dắt. Đời đầy hoang vắng, cuộc sống hôm nay tương lai về đâu? lẽ sống trong đời tìm đâu giữa chốn phong ba đau thương trần gian. Một mình tôi đó lạc lối trong cơn u mê trần gian, quanh tôi bao buồn đau với cây đắng ngập tràn. Tôi như con thuyền kia mãi trôi lên đến ngàn khơi, trôi đi theo thời gian sẽ trôi đến phương nào. Đã hết sức luôn kiếm tìm cuộc sống an vui trong tình yêu, mà từng ngày tháng qua sao vẫn luôn cô đơn trong linh hồn tôi. Rồi Giêsu đến, Ngài đến bên kêu mời tôi, hãy đến với Ngài, tình yêu Chúa mãi bao dung đời tôi. Lời Ngài tha thiết, đầm ấm vang lên trong linh hồn tôi, cho tôi bao niềm vui sướng sâu kín tuyệt vời. Tôi xin theo Ngài luôn, dẫu cho ra sao đời tôi. Tôi xin theo Ngài luôn, sẽ theo đến muôn đời. Hỡi biết chắc trong Giêsu cuộc sống an vui trong tình yêu, Ngài từng ngày dắt chân tôi sẽ luôn an vui từ nay. Giêsu đến, Ngài đến bên kêu mời tôi, hãy đến với Ngài, tình yêu Chúa mãi bao dung đời tôi. Lời Ngài tha thiết, đầm ấm vang lên trong linh hồn tôi, cho tôi bao niềm vui sướng sâu kín tuyệt vời. Tôi xin theo Ngài luôn, dẫu cho ra sao đời tôi. Tôi xin theo Ngài luôn, sẽ theo đến muôn đời. Bởi biết chắc trong Giêsu cuộc sống an vui trong tình yêu, Ngài từng ngày dắt chân tôi sẽ luôn an vui từ nay. Ngài từng ngày dắt chân tôi sẽ luôn an vui từ nay.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.